Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh dâng lên người, lòng con nguyện xin Đức Thế Tôn, đường bát chánh sáng soi lầm mê đào, từ bi xóa tan bao khổ đau, hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương nguyện, lòng con dạt dào bao ước mong, cầu cho xá bất an vui, đồng xanh bát ngát lúa vàng triều bông, chiều mang ánh trăng an lành rạng trôi. Quê hương ta dòng vang tiếng chuông ngân nga, ba miền đất nước gắm hoàng, con xin hướng nguyện tâm thành, quay về chân lý sáng soi quyền di, trọn đời con vững bước một niềm tin. Phật pháp đem đến cho nhân loài tình yêu rộng khắp trên thế gian, cùng vui sống chưa chan vị tha, cùng bên nhau kết nên một đài sen đẹp thay ánh sáng đào vàng từ bi.
Quý Phật tử cũng biết rằng người Phật tử khi tới đạo với đạo Phật thì luôn luôn là phải tự quán xét, và có ba điều đó là văn, tư và tu. Chúng ta phải nghe, nghe bằng cách là đọc hoặc là nghe bằng băng, nghe trực tiếp quý tôn đức giảng dạy. Việc thứ hai là tư, tức là chúng ta phải suy nghĩ coi điều đó có phù hợp hay không, mà có đúng với căn cơ của mình hay chưa, và có phù hợp với giáo lý và những điều kiện mà chúng ta có thể ứng dụng tu tập. Và cuối cùng tu thì nghe rồi suy nghĩ, và cuối cùng chúng ta vẫn ứng dụng vào đời sống của mình để tu tập cho có một sự kết quả bình an trong đời sống hàng ngày. Mà tất cả những người con Phật chúng ta đến với đạo tràng, đến với khóa tu đều mong muốn có một cái đó để làm cho đời sống tâm linh mình càng ngày càng tốt hơn. Thì đây là những yếu tố mà tất cả chúng ta đều phải biết và phải suy nghĩ. Nếu không, chúng ta sẽ dễ rơi vào con đường một là tà kiến, hay là rơi đào vào con đường mà không phải là chánh đạo. Đó là người Phật tử luôn luôn phải suy nghĩ. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày với Phật tử một cái đoạn kinh mà Đức Phật đề cập. Chúng tôi lấy một cái tựa là sự thông minh của người học Phật khi đọc kinh và học giáo lý của đạo Phật. Thì nói như vậy để quý Phật tử thấy rằng sự thông minh tức là chúng ta phải thực sự quán xét điều đó có phù hợp với mình, điều đó có đúng với giáo lý hay không, thì chúng ta mới tin. Thực ra thì trong đạo Phật có mấy điều mà Phật tử khi tu tịnh độ cần phải biết. Thứ nhất là tín, thứ hai là hạnh, thứ ba là nguyện. Tín là tức là niềm tin vào cái điều kiện mà mình có và cái khả năng của mình, và điều kiện đó nữa là tin vào cõi Đức Phật A Di Đà để chúng ta có thể về cõi Phật. Nhưng mà bên cạnh thì chúng ta phải lập hạnh, tức là phải luôn luôn phải thể hiện được cái hành động, cái việc làm, đó là chúng ta phải hành trì và phải làm tất cả những cái gì mà khả năng của chúng ta có thể mong muốn và trong kinh Đức Phật đã dạy. Và cuối cùng là chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện ở đây không có nghĩa là mình hứa một cách suông, mà chúng ta hứa với Đức Phật, hứa với Đức Thế Tôn rằng con sẽ nỗ lực làm, con sẽ vượt qua những khó khăn, những cái trở ngại trong đời sống của người cư sĩ tại gia, để chúng con có thể nỗ lực học tập, tu tập để có kết quả mà chúng con đang hướng tới. Đó là cái điều mà tất cả những người tu bất cứ pháp môn nào đều cũng phải có niềm tin. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đối với giáo lý Đức Phật thì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở và luôn luôn thể hiện được cái tinh thần của đạo Phật, làm sao để cho người con Phật hiểu được và áp dụng được cho mọi căn cơ. Mà Đức Phật thường nói là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Chúng sinh là nói chung, quý thầy cùng với quý Phật tử ở đây ai cũng có bệnh hết, kẻ bệnh ít, người bệnh nhiều, kẻ bệnh việc này, người bệnh việc khác, tất cả chúng ta đều là những con bệnh cần phải có thuốc chữa. Thì quý Phật tử đến chùa tu tập, cái mục đích chính vẫn là gì? Theo tử mục đích chính là gì? Là trị bệnh, đúng không? Đức Phật đã nói là ta là như một đại y vương, biết thuốc mà cho bệnh uống hay không là tùy ở mỗi người. Đức Phật là một người, một đại y vương, tức là một ông thầy thuốc lớn. Đại y vương mà, một vị coi như là một thầy thuốc rất là lớn. Uống hay không là tùy ở mỗi người. Và Đức Phật cũng đã dùng đủ phương cách để mà giáo hóa chúng ta. Chính những phương cách đó nó góp phần làm cho người tại gia lẫn xuất gia phải cần phải suy nghĩ rằng mình phải chọn. Trong thất giác chi đó thì có một cái giác chi. Giác chi tức là bảy cái điều mà chúng ta có thể đi đến giác ngộ, đó là trạch pháp giác chi. Chúng ta có quyền chọn lựa. Tại vì tôi lấy ví dụ như là có người nhức đầu, không phải ai uống Aptanidong cũng hết. Có người uống vào nó bị phản ứng, và người ta chỉ cần uống một cái loại thuốc nào đó nhẹ hơn Aptanidong, paracetamol, hoặc là một loại thuốc cảm nào đó là họ thì hết nhức đầu. Có người thì tim thì họ phải uống một cái loại thuốc nặng, nhưng mà có người cũng không phải nhất thiết là phải uống một thuốc. Chính vì vậy cho nên tử thấy rằng trong Phật giáo chúng ta rất nhiều pháp môn, rất nhiều pháp môn, và người Phật tử có quyền chọn lựa các pháp môn đó. Nhưng mà với cái điều kiện là người Phật tử phải quán xét điều đó có phù hợp với mình hay không. Điều đó phải suy nghĩ và phải thấy rằng phù hợp thì mình áp dụng, còn cảm thấy không phù hợp thì mình có thể có quyền đổi phương pháp khác. Cái điều này có lẽ không cần phải hỏi quý thầy. Bây giờ quý tử tu tập niệm Phật là thấy rằng sau khi mình niệm Phật rồi, mình cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình yên ổn, mình cảm thấy mình vui vẻ, đúng không? Thì mình biết là nó hợp với mình. Còn thí dụ như mình niệm Phật nhưng mà cuối cùng là mình niệm chừng sâu hoặc là gì hồi cái ngủ lên ngủ xuống, đúng không? Ngòm niệm Phật thì ngủ lên, nhưng mà coi phim thì không ngủ, nhưng mà hoặc làm cái gì đó, đánh bài thì không ngủ. Tức là nói chung là mình làm cái gì mà nó có thói quen bình thường là mình ít có thể ngủ, nhưng mà niệm Phật thì ngủ, hoặc là mình ngồi vào mình tụng kinh mình cảm thấy tụng một hồi là ngáp. Có người tụng hồi là ngáp, có người tụng hồi cái ngủ gục mất. Thì có nhiều cái pháp môn mà nó không hợp với mình, vì như vậy mình tự xét rằng cái điều đó nó có phù hợp với chúng ta hay không. Thực ra thì tự biết rằng một trong những cái chướng ngại cho con đường tu tập của người Phật tử là chúng ta rơi vào hai trạng thái, một là hôn trầm, hai là trạo cử. Hôn trầm tức là mình ngồi hồi cái nó chẳng hạn như tử ngồi nghe pháp, nhưng ngồi nghe cây quạt cái mát mát hồi cái, nghe thì cũng nghe, nghe thì lỗ tai vẫn nghe âm thanh nhưng mà ngủ mất tiêu rồi. Thì vậy rõ ràng là thân mình ở một chỗ mà tâm mình thì ở một chỗ khác. Cho nên thân và tâm nó không có mặt. Chính sự không có mặt đó thì cái kết quả tu tập của chúng ta nó sẽ không có. Quý tử ngồi tụng kinh, tụng một phẩm, hai phẩm gì đó, mình ngồi mình tụng, nhưng mà nó tụng thì miệng thì tụng, nhưng mà tâm thì lại chạy về nhà. Thì vậy rõ ràng là mình sẽ thấy rằng nó không có kết quả. Chúng ta phải tìm cách để khắc phục nó. Hoặc là ngồi nhưng mà ngồi không yên, ngồi hồi cái là quý tử ngồi xem phim, xem tivi thì ngồi rất là lâu, nhưng mà ngồi nghe pháp hoặc là ngồi tụng kinh hồi mình thấy người nó phải nhúc nhích cái, hoặc là mình phải đứng dậy đi ra, hoặc là mình làm gì đó, tức là mình không ngồi yên được, ta gọi là trạo cử. Thì đây là một trong những điều kiện mà khi nó xảy ra thì quý Phật tử phải biết tìm cách để chúng ta tháo gỡ. Thì đây là một trong những điều kiện mà dù là tu tịnh, tu thiền hay tu mật thì tất cả chúng ta đều rơi vào cái tình trạng này rất là nhiều, tại nó là bệnh. Thì như vậy đệ tử hiểu để thấy rằng trong sự tu tập của chúng ta phải hết sức là quan sát, hết sức là tự mình soi lại, tự mình điều phục và tự mình điều tiết những cái tâm sinh lý của chính mình, để chúng ta không có phí công và cũng không có phải là chúng ta tu nó không có kết quả. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng nghĩ rằng trước khi giảng cho quý tử nghe bài kinh là kinh con rắn, thì quý Phật tử biết rằng trong tất cả kinh điển của Phật có nhiều ví dụ mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng Đức Bổn Sư của chúng ta đó là một vị giáo chủ sanh ra trong một cái đất nước mà có lẽ là đất nước Ấn Độ là một trong những đất nước của nông nghiệp cũng như Việt Nam chúng ta thôi, nhưng mà Ấn Độ nó khắc nghiệt hơn mình. Mình ở đây thì đất đai nó phì nhiêu, nhất là đồng bằng sông Cửu Long thì đất đai phì nhiêu, còn Ấn Độ nó khô càng lắm. Thì tôi nghĩ rằng đọc nhiều kinh điển của Phật thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật rất là tâm lý. Bây giờ không có thể nào mà lấy ví dụ cái gì nó có vẻ nó cao xa, mà lấy ví dụ rất gần gũi với mình. Tôi lấy ví dụ như là kinh Gò Mối nè. Mình biết Gò Mối là gì? Kinh con rắn hay là kinh người bắt rắn. Và tại vì sao? Tại vì trong một cái điều kiện là một nước nông nghiệp, cho nên cái người dân đó luôn luôn là biết những cái điều kiện. Chẳng hạn như là có lần tôi kể cho quý tử nghe đó, câu chuyện của một người gọi là chài lưới, kéo lưới ở bờ sông chẳng hạn. Thì tất cả cái đó nó là một cái điều minh chứng cho Đức Phật rất là tâm lý và biết cái căn cơ của từng người để Ngài hướng dẫn Khi nói đến bắt rắn, có lẽ mấy đạo hữu nam, mấy đạo hữu nữ cũng biết nữa. Ở vùng nông thôn là ai cũng biết cái chuyện này hết. Cho nên đây là một cái bài kinh mà tôi nghĩ rằng nó rất cần cho cái việc tu tập của mình. Tại vì sao? Tại vì kinh này thể hiện được cái tinh thần của sự quán xét, của tinh thần của giáo lý đạo Phật. Và Đức Phật khuyên người Phật tử phải nhìn nhận kinh điển và nhận xét kinh điển qua một sự thông minh, chứ không nên là mù quáng và chúng ta dễ rơi vào con đường tà kiến. Thì thỉnh thoảng tôi sẽ đọc một đoạn, nhưng mà cái chính yếu ở đây thì đây là câu chuyện trước khi có những cái đoạn ngắn hơi dài, mà tôi chỉ tóm tắt nội dung của kinh như thế này. Tức là một hôm thì Đức Phật ở Xá Vệ đó, thì có một cái người này, trước đây ông này ổng một người chuyên luyện về chim ưng, tức là ổng huấn luyện cái loại chim ưng, và ông cũng có một cái tư tưởng không được hay về Đức Phật. Ông có nghe ai nói không biết, tại vì quý tử biết rồi, tam sao thất bản. Chúng ta có lần đọc ở một đoạn kinh khác thì có lần Đức Phật tới một cái nơi có người cư sĩ tu, thì Đức Phật hỏi là ông tu theo ai, thì ông mới nói là bạch thưa ngài, tôi tu theo Cồ Đàm. Nói ông biết ông Cồ Đàm là ai không? Nói dạ không. Nói sao, tại sao ông tu? Ông nói tôi nghe người ta nói và tôi làm theo. Hiện vậy cũng tự biết là mình cũng như vậy, ngày nay mình cách Phật xa tổ 2000 mấy trăm năm, thì cái sự cách biệt đó nó chắc chắn rằng nó có những cái của đạo Phật, cũng có những điều không phải của đạo Phật. Hồi nhỏ đó, tôi ở gần bà nội tôi có đọc cái kinh, mà thiệt ra tới bây giờ sau năm 1975 thì người ta ấn tấm rất là nhiều. Tới ngày nay tôi thấy người ta ấn tấm đó là kinh cứu khổ. Ở đây ai thuộc, tức là cái kinh mà nó không, chùa không có sai, nhưng mà cứ tôi thấy trong chùa cứ bao gì đóng từ gói gửi vào trong chùa để ấn tống, nhưng mà thiệt ra kinh không có sai. Chùa không bao giờ tụng kinh cứu khổ cứu nạn. Cứu khổ cứu nạn, Quan Tham Bồ Tát, gì Phật Cáo Thử Ngôn, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tâm tai. Hồi nhỏ tôi cũng không có đọc kinh đó nữa, nhưng mà tôi cứ nghe trong lỗ tai tôi, bà tôi đọc cứ nghe lỗ tai, và cuối cùng nhớ. Và sau này thì tôi thấy đúng là không phải của đạo Phật, nhưng mà để là kinh cứu khổ. Có lẽ là quý tử cũng trước đây có một ngôi chùa ở Mỹ Tho, họ ấn tấn hoặc là ấn thành một cái kinh, đó là Ngọc Lịch Minh Kinh, hay là Hồ Dương Nhân Nhân Quả. Ở đây có ai biết không ạ? Tử có đọc Hồ Dương Nhân Quả chưa? Có không ạ? Chưa hả? Có lẽ là quý tử chưa đọc. Nhưng mà thực sự ra cái kinh này nó rất là phổ biến, tức là kể lại một câu chuyện Diêm Vương Bắc Lầm, hai người Lâm Tử Kỳ và Lương Sĩ Kỳ gì đó, hai người đều kỳ hết, nhưng mà người họ Lương người Lâm, cho nên xuống dưới Bắc Lầm, sau đó thì thả ông về. Thì câu chuyện nó kể dài dòng lắm, và người ta kể lại câu chuyện rất là ly kỳ. Thì có lẽ là ngày nay tử nghe một cái đĩa CD gì truyền vào Việt Nam gì kỳ đó, tức là Tây Du Ký Sự gì đó, không phải Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đâu, mà là Tây Du Ký Sự, tức là người ta kể lại những cái chuyện xuống địa ngục và trở về vân vân. Thì thiệt ra thì trong đạo Phật không có những cái kinh này, và Đức Phật cũng không có bao giờ đề cập đến điều này. Và đây là những yếu tố mà chúng ta cần phải thấy. Thì cái ông A Lê Xá này nè, ổng huấn luyện chim ưng và có một cái tư tưởng đại kiến. Thì ổng có nói với một số các vị đệ tử của Phật á, nói là tôi nghe Đức Cồ Đàm mà nói là nghe đồn như thế này, nhiều vị theo sự hiểu biết của tôi về điều kiện Phật dạy hưởng thụ dục lạc không phải là chướng ngại cho con đường tu tập. Tức là ổng nghe ở đâu đó một cái câu chuyện nói là Đức Phật nói là hưởng thụ dục lạc không phải là không có chướng ngại trên con đường tu tập. Dục lạc là tức mình hưởng thụ những cái ham muốn của đời sống con người mà vẫn không bị chướng ngại trên con đường tu. Thì các vị đệ tử Phật nói là ông nghe đâu vậy? Ông nói không, tôi nghe nhiều người nói điều này lắm. Cũng như mình nghe đồn là ngày 21 tháng 12 2012 là tận thế vậy đó. Mình cũng nghe đồn, ủa người này đồn người kia đồn người nọ, vân vân. Tức là mình cứ nghe người này nói một tiếng, người kia nói một tiếng, hoặc là mình nghe đó có một cái tin là ở bảy núi này nó có một tiếng nổ lớn vào ngày đó tháng đó, tiếng nổ lớn và một cái vị Phật nào ra đời, hoặc là nó có sự cố biến động nào của đất nước, vân vân. Thì mình cứ nghe thôi, mà nhất là dùng nông thôn này thì chỉ nghe một đồn, năm đồn, mười đồn trăm, tức là nó lan ra cuối cùng to thiệt to. Thì đó là cái câu chuyện mà ở dân gian, và ông này cũng là một trong những người mà cũng nghe nói, chứ còn cũng không chưa bao giờ gặp Đức Thế Tôn. Thì các vị nói là ông ơi, ông tội chết ông ơi, Đức Thế Tôn không có dạy điều này đâu, ông nghe nói điều đó không có đúng. Cũng như mình nói mới tử đồn với nhau đó là tụng kinh Pháp Hoa là mát, đúng không? Tụng kinh Kim Cang là nóng. Rồi có người nói là đừng tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, đừng tụng kinh này mà phải tụng một loại kinh khác, vân vân. Tụng kinh này là tốt, tụng kinh này là xấu. Thiệt ra thưa tử là không có kinh nào mà xấu hết đó. Phật dạy chúng ta tự nên nhớ một điều là gì? Là Đức Phật dạy kinh là gì? Là nhằm mục đích để giúp cho chúng ta hiểu được, để ứng dụng tu tập, vậy thôi. Đức Phật không có nói là kinh này là tụng mát, kinh này là tụng làm ăn khá giả, kinh này tụng làm ăn thất bại, kinh này là tụng kinh là như thế này, tụng kinh cái kia. Thật ra Phật không có dạy đó. Ngay cả kinh cầu an cầu siêu thì sau này vì cái phương tiện, các vị tổ sư mới nói là tụng kinh Di Đà là cầu siêu, tụng kinh Phổ Môn là cầu an. Chứ thiệt ra Phật không có nói là kinh này là kinh cầu an, kinh là kinh cầu siêu không có. Tôi nghĩ không có kinh nào kinh cầu an cầu siêu gì hết. Nhưng mà do phương tiện để cho người ta có điều kiện để tu tập thì khuyên như vậy thôi. Chứ còn thật ra thì không có kinh nào tốt, kinh nào xấu, kinh gì hết. Mà là kinh mục đích chính của Đức Phật dạy là để cho người tu tập. Thì các vị tỳ kheo mới nói ông ơi, ông hiểu lầm Đức Thế Tôn rồi. Đức Thế Tôn không có bao giờ nói là hưởng thọ dục lạc là không trở ngăn con đường tu tập. Ông nói không, tôi nghe nhiều người nói lắm, cũng như mình nghe đồn nhau vậy đó. Mà rất nhiều người tự lại hỏi tôi, nói thầy con nghe nói là tụng kinh Phổ Pháp Hoa là đổ nghiệp, người Phật tử là ở nhà không nên tụng kinh. Tôi nghĩ ủa lạ gì, ai dạ vậy? Và tụng kinh này là đổ nghiệp, tụng kinh kia là được phước, vân vân. Thì tôi nghĩ là kinh Phật, chúng ta phải xác định kinh Phật là gì? Là giúp cho chúng ta hiểu được đạo và chúng ta ứng dụng vào đời sống của mình để có sự bình an. Cho nên kinh nào nó cũng là một tốt cho chúng ta hết, không phải nhất thiết là kinh này, đều tùy theo người thích. Cái thích của mình á, mình nào thích tụng Pháp Hoa, người thích tụng Địa Tạng, người thích tụng kinh Lương Hoàng Sám, vân vân, hay là người thích kinh tụng kinh Niết Bàn, vân vân. Thì cái đó là cái tùy theo căn cơ của từng người, chứ không phải là đây là kinh Phật quý tử phải xác định vậy đó. Cho nên ai nói kinh này là tốt, kinh kia là xấu là hoàn toàn không đúng. Có người còn nói thờ Quan Âm á, nói bây giờ không nói kinh mà nói thờ của Đức Quan Âm phải thờ ngồi, đúng không? Chứ thờ đứng là vất vả lắm. Mất cái tượng Quan Âm có ảnh hưởng gì với mình đâu mà tự nhiên ngồi mới là thảnh thơi, còn đứng là vất vả. Không biết, tôi không hiểu nổi là người Phật tử lại tin như vậy. Thì tự thấy mình tin rất là phi lý. Những cái chuyện đó không ai mà cứ đồn với nhau, đồn với nhau, và cuối cùng là như cái ông A-lê-xá này là ông đồn như vậy. Thì cuối cùng là gì, mọi người đều khẳng định là không có, nhưng mà ông cứ nhất quyết là ông nói là không phải Đức Thế Tôn không có làm vậy. Mà Đức Thế Tôn nói hưởng dục không có trở ngăn thánh đạo, không có trở ngăn con đường tu tập. Thì như vậy để chứng minh rằng quý tử thấy điều này ở trong kinh Đức Phật đã nói như thế. Thì các vị này mới cuối cùng là thôi được rồi, tôi sẽ dẫn ông đến Đức Thế Tôn. Bây giờ mình ở đây làm sao giờ? Mình ở đây mình nghe ai nói mình không biết dẫn lại ra, dẫn lại chùa nhiều khi quý thầy cũng không biết nói làm sao. Có nhiều người cũng không dám nói, ngại, hoặc là sợ Phật tử nói sai, hoặc là nhiều người cũng không dám khẳng định. Cho nên là nó cũng là một trong những trở ngại cho mình. Cho nên quý Phật tử phải biết rằng khi có một gì nó sai với tinh thần đạo Phật thì mình phải suy nghĩ có điều đó phù hợp hay không. Tôi lấy ví dụ như người ta nói là tận thế 2012 là có một sự tận thế gì đó, thì mình cũng phải phán xét là đạo Phật có phải điều đó hay không, và tại sao mình phải sợ điều đó trong khi cuộc đời nó rất là vô thường. Chúng ta đang ngồi đây, từng tế bào đang chết, từng tế bào đang sống. Tế bào này chết đi để tế bào phát triển, và tế bào này già, càng cuối cùng là chúng ta cũng chết thôi. Có gì mà phải quan tâm là tận thế hay không tận thế. Tôi có đọc một cái đoạn kinh như thế này, đó là kinh Tiễn Dụ. Đức Phật nói có một cái anh bị mũi tên bắn vào người ảnh, thì có người đã nhổ mũi tên ra để mà băng ảnh lại, rịch thuốc cho ảnh hết cái vết thương đó. Ảnh nói không, đừng có nhổ mũi tên tôi, mà hãy cho tôi biết là cái mũi tên này ai bắn tôi, mũi tên này làm bằng gì, người bắn tôi là ai, bắn từ hướng nào. Thì Đức Phật mới nói, Đức Phật nói là cũng như chúng ta như vậy, cuộc đời này còn hay mất, thế giới này đi về đâu, trước khi chúng ta đến ở đâu đấy, mà sau khi chết đi về đâu, nó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta đang gặp khổ đau, mà rơi vào con đường tà rồi thì quý tử biết rồi. Đức Phật và các vị tổ sư sau này cũng thường nói một câu, nói là thà ngàn năm không ngộ còn hơn một phút sai lầm. Thà ngàn năm mình chìm trong khổ đau, mình lăn lộn trong sinh tử, nhưng mà có ngày mình còn gặp được Phật Pháp. Còn nếu chúng ta đi lạc rồi đó, thì ngày lâm tế nói là nhất niệm hào ly, thiên địa quyền cách, tức là như chúng ta thường nói dân gian kiểu là sai một ly đi một dặm, sai một con toán bán một con ngon trâu vậy thôi. Thì mình cứ, nếu mình sai rồi thì khó trở lại. Cho nên ở đây ông này ông đã sai, cho nên có ông Đức Phật, có Đức Thế Tôn dẫn tới Đức Thế Tôn và đề cập đến điều này để Đức Phật xác định rằng Đức Phật có nói như vậy không. Thì Đức Phật mới nói như thế này: những giáo pháp của tôi nói, các thầy phải tìm hiểu nghĩa lý một cách thật tường tận và đúng mức rồi mới nên đem ra hành trì. Nếu chưa tìm hiểu được nghĩa lý một cách tường tận và đúng mức thì trước hết phải hỏi là chính tôi, và hỏi các vị bậc trí giả và các bậc phạm hạnh. Tại sao có những người thiếu trí huệ, có nhận thức sai lạc về văn, về nghĩa, đã hiểu ngược những điều đề cập trong các kinh, và những người ấy đã học hỏi những ý chú ý là tranh luận hơn thua, mà không học vì mục đích tu tập giải thoát, nên đã bị kẹt vào những sự tướng và không tiếp nhận được chân nghĩa của kinh. Thưa tử, là có người tìm hiểu rất nhiều, và để mục đích chính là gì? Là để tranh luận với nhau, ngồi bàn với nhau. Trong kinh Đức Phật thường gọi đó là hí luận, tức là những cái điều lý luận suông thôi, nó bất lợi. Mà mục đích chính của kinh đó là ứng dụng để tu tập. Cái điều mà Đức Phật nói trong kinh này là Đức Phật nói là ứng dụng để tu tập, chứ không phải là học để chúng ta tranh luận hơn thua, học để là mình biết, là mình có khả năng, mình có thông minh, mình có hiểu biết nhiều, không phải. Thì thư tử là có một câu chuyện, đó là có một vị thiền sư, ông này ông giảng kinh Kim Cang sớ sao rất là giỏi. Ngày một hôm ông nghe ở trên núi có một cái vị thông minh và cũng cực kỳ giỏi, nên ông mới tính là lên để tranh luận. Thì ông mới tới chân núi, thì trước khi lên núi có cái quán, thì trước khi lên núi thì ông đi sớm lắm, cho nên đến chân núi thì còn mờ mờ sáng. Có cái bà chủ quán đã bán quán như mấy Phật tử già già vậy nè, già rồi, bà già rồi chứ không phải trẻ. Thì bà hỏi là ngài đi đâu? Nói là tôi lên tôi tính gặp một vị hòa thượng trên núi này. Hỏi ngài giác gì ở trên vai vậy? Nói là kinh Kim Cang. Kim Cang Thanh Long Sớ Sao, tức là cái kinh này tôi thường giảng. Bà nói bây giờ tôi hỏi ngài một câu, nếu ngài trả lời được á thì tôi xin cúng dường cái bữa sáng nay. Còn nếu ngài không trả lời được xin mời ngài xuống núi. Có lẽ là Phật tử mình cũng ai dám nói với ông thầy vậy. Nhưng mà bà lão này cũng thuộc là đặc biệt. Thì ông nói được rồi, cụ cứ hỏi đi. Phải là ngài giảng kinh Kim Cang vậy chứ hiện tại bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc và tương lai bất khả đắc. Vậy thì ngài điểm tâm nào? Tức là hiện tại không có, không được, quá khứ không được, hiện tại không được mà tương lai không được. Bất khả đắc tức là không được. Tức là khi mình nói ra, ví dụ tôi nói quý Phật tử thì cái quý Phật tử đó đã đi vào quá khứ rồi. Cái hiện tại nó không có. Hiện tại là mình vừa nói vậy và tương lai nó cũng chưa tới. Tương lai nó chưa tới thì như vậy ngài lấy tâm nào địa điểm? Tại vì bữa điểm tâm mà. Ông không trả lời được. Ông buồn quá, nói thôi đem cái bộ kinh ông em đốt, nói là cuộc đời từ đây về sau tôi xin đóng cửa thấp để tu, thua một bà già trầu, tức là thua một bà lão già. Không trả lời được. Tức là bây giờ muốn điểm tâm, đúng rồi, bây giờ tâm quá khứ không được nè, tâm hiện tại không được nè, tâm tương lai không được, thì ngài lấy gì để điểm? Ông trả lời được, thôi ông xuống núi không ăn bữa sáng đó luôn, bị bà già đó chặn họng rồi. Thì như vậy tự thấy là không phải là cái người hiểu nhiều mà là chứng đạo. Không phải cái hiểu của mình, cái biết của mình nó có một khoảng cách. Cho nên trong sự tu tập, cái quan trọng nhất là chúng ta đem lời dạy Đức Phật ứng dụng được cái gì. Quý tử đến chùa thọ bát một ngày, tự thấy được gì? Có vui hay buồn? Vui hay buồn? Vui chứ làm sao buồn được. Thì như vậy quý tử phải mang cái niềm vui, cái pháp lạc, thì trở về nhà mình cảm thấy có một niềm vui, và bữa sau mình mới tới nữa chứ. Chứ vô đây về bữa rồi bữa sau thấy bực bội quá không muốn tới nữa. Thì vậy mình phải có cái pháp lạc để mình nuôi dưỡng cái bồ đề tâm, nuôi dưỡng cái tâm tinh tấn của mình. Chứ còn bây giờ mình tới mà mình thấy buồn quá, tụng kinh rồi bắt ngồi bắt đứng, đứng ăn cơm thì cũng không ngon cái gì bằng ở nhà mà không thoải mái nữa. Cho nên đối với chúng ta phải xác định rằng chúng ta tới đây để tìm một cái niềm vui. Đúng không? Tới đây tìm niềm vui và chúng ta bỏ đi những cái sự buồn phiền, bực bội ở trong lòng. Có ai đến đây để tìm buồn không? Nhưng mà buồn mới tới. Buồn mới tới, đúng không? Tử nhiều khi vui không tới, vui có ở nhà có ai rủ đi đâu đó hoặc là có cái niềm vui nào đó thôi quên mất rồi. Mà đa phần là vậy, có người là buồn mới tới chùa. Dĩ nhiên không phải là người nào cũng buồn mới tới chùa, nhưng mà chúng ta đa phần là khi chúng ta gặp khó khăn, khổ đau, buồn phiền chúng ta mới thức tỉnh. Chứ còn lúc mà vui không bao giờ tới. Lúc mà điều kiện hoàn cảnh đầy đủ không bao giờ tới. Cho nên một trong những cái chướng ngại đó là giàu khó tu. Chứ tử đừng nói thôi để con có tiền bạc, con dư giả, con làm ăn buôn bán khá giả rồi con đi vô chùa con tu. Thư tử là không tu được. Giàu khó tu lắm. Nghèo khó tu đã chuyện rồi, nhưng mà giàu cũng là khó tu. Tự thấy mấy người giàu thiệt là giàu, họ sung sướng hay là hạnh phúc không? Đâu có hạnh phúc đâu. Giá vàng lên, đời sống kinh tế khó khăn, công ăn việc làm bán buôn khó khăn, và họ phải vay tiền ngân hàng, cái tiền lời càng nhiều và cái đời sống của mình phải chạy theo mà không có điều kiện để tới. Tôi có một Phật tử trước đây thì cô rất là tinh tấn, cô hiểu đạo và cũng rất là tinh tấn, chứ không phải là khi nghèo á, hai vợ chồng đạp chiếc xe đạp tập cạch cọc cạch đi giá làm cái giày người ta bán ở ở ngoài phố đó, để mà sửa giày cho những người ta đứt chỉ hoặc là người ta hư một số giày dép vậy đó. Lúc đó thì tới chùa lúc nào cũng tới, nhưng mà khi có một cái tiệm đồ sộ có một cái thương hiệu hết sức là lớn thì bằng đầu tháng còn tới một lần, rồi hai tháng tới một lần, rồi ba tháng tới một lần, rồi cuối cùng là cả năm chưa thấy tới. Mà đúng là người ta thường nói là nhất niên Phật tại tiền, năm thứ nhất là Phật ở rất là gần với mình, nhị niên Phật bán thiên, rồi năm thứ hai là Phật lững lững ở trên mây, rồi tam niên Phật thăng thiên, tức là năm thứ ba không thấy Phật nữa, mất rồi. Tức là những lúc mà mình nỗ lực thì mình thấy, mới đi chùa mình thấy mình nỗ lực tu tập, cái đi thời gian cái bắt đầu thấy cũng không được gì, thôi ở nhà, và cuối cùng nó làm cho tâm của chúng ta bị lui sụp. Cho nên là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật bán thiên và tam niên Phật thăng thiên, năm thứ ba không thấy Phật ở đâu nữa. Đó là cái điều mà tất cả những người con Phật chúng ta đều gặp phải, nó là một căn bệnh chung của tất cả mọi người. Tới tu năm thứ nhất thì ráng tu, người thấy một năm rồi bác con trai mình cũng thấy cũng vậy, năm thứ hai cũng nỗ lực chút nhưng mà cũng bỏ một vài tháng, rồi năm thứ ba thấy thôi chắc kiếm chỗ khác đi chắc an nhất, còn biết kiếm chỗ nào không biết. Tức là chúng ta chạy vòng vòng và cũng không có nơi nào để chúng ta có thể nương tựa. Và tại vì sao? Tại vì tâm mình nó không yên, mình không có pháp lạc. Mà chính không pháp lạc đó, nó làm cho người Phật tử thối tâm. Đó là cái điều tất nhiên rồi. Chúng ta trở lại với lời dạy của Đức Phật, để thấy rằng Đức Phật nói là phải hiểu nghĩa lý, rồi phải chú ý đến sự tu tập, chứ không phải chú ý đến cái điều kiện bên ngoài. Họ trải qua nhiều thời gian cực khổ mà không có lợi ích rốt cục thì thêm mệt mỏi, cũng giống như người đi bắt rắn. Bây giờ Đức Phật mới nói nè, đó là Đức Phật nói là cũng như người đi bắt rắn vậy đó. Quay đầu rắn ở miền hoang dã, thấy rắn lớn liền lấy tay chụp. Tức là mình mừng quá, thấy cái chỗ nào có vẻ hay cái mình thấy chỗ pháp này hay quá ha, lấy tay chụp và bị con rắn đó nó cắn. Tay chụp vào mình nó, cho nên bị rắn quay đầu lại mổ vào tay, vào chân và vào bộ phận của cơ thể. Bắt rắn như vậy thì không có ích lợi gì mà lại mang họa vào thân. Lý do tại người ấy không biết thủ thuật bắt rắn. Đó, bây giờ Đức Phật mới chỉ cho một phương pháp bắt rắn. Bây giờ chỉ cho tử phương pháp tu giống như bắt rắn vậy đó. Người học kinh không thông minh cũng vậy, vì không biết học hỏi nên dễ hiểu nghĩa kinh một cách trái ngược. Những kẻ khôn ngoan sẽ biết khéo léo tiếp nhận nghĩa kinh, do đó không có những kiến giải đảo lộn. Họ không học vì mục đích khoe khoang và tranh cãi, họ học vì mục đích tìm đường giải thoát. Vì vậy họ không hề cực khổ và lao nhọc. Họ cũng giống như người đi bắt rắn mà biết sử dụng một khúc cây có nạn sắt. Tức là cái khúc cây tự nó có cái nạn gì nè, ở dưới quê mình thường ta làm cái cây. Thì Đức Phật mới nói là dùng khúc cây này để khi mà thấy rắn đó, lấy khúc cây đè đầu nó, thì dù nó có quấn vô người nó thì nó không cắn, chứ còn không là mình cứ lấy tay mình chụp đó thì nó cắn. Đây là một sự thông minh của con người. Khi đến vùng hoang dã thấy rắn lớn, họ ấn nạn ngay xuống cổ rắn và lấy tay bắt ngay đầu rắn. Rắn kia tuy có thể quẩy đuôi, quẩy chân, quấn chân một bộ phận khác của cơ thể người bắt rắn, nhưng không thể nào mổ được người được. Bắt rắn cũng vậy, không cực khổ mà cũng không lao nhọc. Chỉ vì người ấy biết rõ thủ thuật bắt rắn, người con trai hoặc tức là thiện nam thiện nữ đó, khi học hỏi kinh điển cũng phải khéo léo tiếp nhận văn nghĩa một cách không đảo lộn thì mới nắm được chánh pháp. Họ không học hỏi với mục đích ba qua tranh cãi mà chỉ học với mục đích tìm cầu giải thoát. Họ không cần phải qua những cực khổ và nhọc nhằn. Thì quý Phật tử thấy Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để mà tu tập, tức là phải biết học kinh, đọc kinh mà nghe ai nói, hoặc là mình nghe thôi, cũng phải có suy nghĩ, chứ không có nên tin. Không có nên tin một cách, ở đây Đức Phật dạy là mình không nên tin một cách mù quáng, cái đó nó không phải là giáo lý đạo Phật. Nhưng mà mình tưởng đâu giáo lý đạo Phật thì mình áp dụng thì nó sẽ không kết quả. Hoặc là mình chạy theo, tôi thấy là mình đưa chạy theo. Chạy theo là gì? Là cái hạn như bữa nay người ta nói ồ niệm Phật là được vãng sanh liền, cái mừng quá mình chạy theo niệm Phật. Cái mai mốt có người khác không, có một cái pháp môn này là 3 tháng á, là thành A-la-hán, cái lúc đó mình bỏ niệm Phật mình chạy theo cái pháp môn đó nữa. Rồi chưa đầy 3 tháng hay là 3 tháng chưa, không có, bây giờ có một người nói là giờ có một cái phương pháp, cái thầy này ông giỏi lắm, ông chỉ cho chúng ta chỉ đọc cái chú này nè, cái thằng chú là mai mốt là mình sẽ bay lên gặp Đức Phật ở đâu trên quả trời đâu xuất nào đó, cái mình cũng chạy theo. Thì các vị tổ sư cũng nói một cái ví dụ rất là cụ thể, cũng như cái rương mình đựng quần áo vậy đó. Mình là con chuột, mình cứ chạy lại, mình cào cào để vài cái, con chuột lắc đó, cứ cắn cắn đây vài miếng, cái mai mốt cái cắn cắn đây vài miếng, chỗ nào cũng cắn mà không có chỗ nào vô được hết. Nghe người ta nói niệm Phật hay cũng chạy theo, nghe người ta nói tu thiền hay rồi cũng chạy theo. Và tâm của chúng ta cái gì? Dễ vui và không quyết chí. Cho nên ở trong một đoạn các vị nhắc nhở người Phật tử, sức trần việc ấy vẫn phi thường, nhắn khách làng tu giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu thể thoảng mùi hương. Cái sức trần việc ấy vẫn phi thường, tức là cái việc mà tu tập đó không phải là việc bình thường. Mình muốn thoát khỏi khổ đau thì chúng ta phải có gia công. Gia công ở đây mà có lần tôi cũng nói tử là khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Tức là gì? Chúng ta khéo tu, tức là chúng ta biết tu thì chúng ta sẽ nổi. Nhưng mà nếu chúng ta dụng tu, tức là chúng ta là không biết tu, thì chúng ta chìm. Chìm ở đây không phải là chìm dưới sông, mà chìm trong khổ đau. Cho nên nói là nhắn khách làng tu giữ lập trường, chúng ta phải có lập trường. Ai nói gì thì nói, chúng ta tôi rất là hợp với pháp môn này, và tôi tin rằng cái điều này tôi đã áp dụng và có thời gian tôi đã có kết quả. Chứ bữa nay người ta nói mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mai cái người ta nói niệm Nam Mô A Di Đà gì nữa, hay là A Di Đà với đại khái nó có khác đi, cái mình cũng chạy theo nữa, thì thưa tử là nó rất là không nên. Tại vì mình người ta lúc thì người ta dạy thế này mình chạy theo, lúc thì mình dạy thế kia mình cũng chạy theo nữa, thì vậy thì mình không có lập trường. Nhắn khách làng tu giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, nếu không có một cái công phu dài lâu, thì thư tử là hoa mai không thể thoảng mùi hương, không thể nào mình có kết quả được. Cái nghiệp mình thì nặng, mà mình mới tu có 5-3 bữa thì đòi giảng sanh thì sao giảng sanh được, đúng không? Có một đoạn kinh mà ở này tôi dẫn kinh để tử thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta rất là kỹ, dạy cho người cư sĩ, dạy cho người xuất gia rất là kỹ. Đó là cái câu cái kinh mà Đức Phật nói là có một cái vị Bà La Môn đó đến thưa với Đức Phật như thế này: Bạch Thức Thế Tôn, con thấy các vị Bà La Môn đó là họ cầu nguyện để cho cái người theo đạo Bà La Môn đó họ được sanh về cõi trời. Con nghĩ là các vị đệ tử Đức Thế Tôn đó đa phần là A-la-hán, thì tại sao Đức Phật không nói các vị đó là cầu nguyện để cho những người đệ tử sanh về cõi trời? Thì Đức Phật mới lấy ví dụ. Đức Phật nó có một cái chai dầu nổi lên trên đó, đổ chai dầu nó xuống cái giếng, rồi các vị đó đọc để cho cha già cái dầu đó chìm xuống, chìm được không? Được không? À không. Có một người mang cục đá bỏ xuống cái giếng, rồi đứng cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện để cho cục đá nó nổi lên. Cục đá có nổi được không? À, Đức Phật mới hợp pháp. Đức Phật mới nói thế này. Cũng vậy, có người tu thập thiện, tu thập thiện, thọ tam quy, trì ngũ giới, sau khi thân hoại mạng chung, những người không ưa họ đọc kinh để cho họ chìm trong khổ đau, họ chìm không? Tức là họ sanh vào cõi cõi xấu, chìm không? Không. Có người không thọ tam quy, không trì ngũ giới, trong đời sống hàng ngày không làm thiện làm gì hết, sau khi thân hoại mạng chung, tức là khi chết đi, những người này có cảm tình với họ, lại đứng cầu nguyện để cho họ sanh về cõi trời, họ sanh được không? Tại sao mình không thấy điều đó là điều hợp lý? Đức Phật nói rõ ràng là chúng ta không thể nào đem cái sự cầu nguyện trong khi trong đời sống tu tập của chúng ta không có tu gì hết. Chúng ta không tu gì hết. Như vậy thì những người giàu họ không cần phải tu, đúng không? Quý tử cứ làm ăn có tiền có bạc, tới là chết rồi cái mướn chư tăng tới, thỉnh chư tăng tới, rồi đọc kinh ngày đêm đọc để cho mình sanh về tuốt đâu cõi cực lạc, làm sao sanh được? Trời ơi, ngồi đây mà nói chưa nghe đúng không chi, chết rồi nói nghe nổi. Ngồi đây nè mà nói thôi tử được bỏ đi, đừng có buồn nữa, chuyện đó không có gì đâu, buông đi, xả đi. Thầy ơi con biết rồi mà không xả được. Còn sống sờ sờ đó, nằm khuyên nhiều lần, nói nhiều lần, nói tới nói lui, cũng giảng giải, cũng lấy ví dụ chứ chết rồi. Lúc đó nào là nhớ con, nào là nhớ cháu nội, nào nhớ cháu ngoại, nào là nhớ thằng rể, nào nhớ con dâu, đủ thứ nhớ hết trơn, và nhớ cả nhà nữa. Rồi sao không đi đâu? Cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta không có an vui, thì thưa tử là chúng ta có nhờ người khác cũng không làm được. Nhờ thì khỏe quá rồi, quý thầy cũng khỏi phải tu đi làm ăn hết, cứ có tiền cứ thỉnh ai đó lợi, pháp sư nào đó lợi, làm cái đàn tràng rước mình đưa lên đó, khỏe ru. Phật tử này cũng khỏi làm ăn, chứ thôi tu bác quan trai chi cực, nào là vô đây phải ngồi rồi phải tụng kinh rồi phải niệm Phật, phải đi kinh hành, rồi ăn uống cực khổ, nằm thì nằm cũng không được nằm giường, ở nhà nằm giường niệm, ở đây nằm dưới gạch dưới đất đâu có sung sướng gì đâu, đúng không? Đâu có chỗ nào đủ phương tiện để cho cả 100-200 người này mà có giường, mỗi người cái niệm niệm máy lạnh, không có. Thì như vậy sự tu tập của chúng ta đó, cái quan trọng là gì? Là quý tử phải trong đời sống này, trong đời sống hiện tại này nè, chúng ta phải nỗ lực, chứ không ai tự cứu mình. Mà rõ ràng trong kinh Địa Tạng đó là trong kinh lợi ích của kẻ còn người mất, có lẽ quý tử ở đây ai cũng tụng á, lợi ích của kẻ còn người mất, thì người sống á hưởng được 6 phần, 7 phần người sống hưởng được 6 phần, người chết có 1 phần. Đúng không? Phải đúng không tử? À. Thì vậy thì người chết hưởng có 1 phần, mà tự nhiên mình lại là mình chết rồi sao mà người thân mình cầu nguyện được? Người thân mình cầu nguyện là gì? Là giúp cho mình thức tỉnh, càng như quý Phật tử niệm Phật hàng ngày. Nhưng mà khi chết á, gần lâm chung á, mình thấy mình đang bối rối, có người trợ niệm, người đến, người ta gọi là hộ niệm là gì? Hộ là gì? Là giúp cho cái người đó tỉnh lại, chứ còn không biết gì tỉnh gì trời, không biết gì hết, chưa niệm Phật lần nào, chưa ăn chay ngày nào, chưa làm phước gì hết, làm sao tự thấy nghiệp nặng nề ghê. Thì như vậy để chúng ta thấy một điều là gì? Là trong sự tu tập, Đức Phật cho rằng chúng ta phải tự nỗ lực là chính. Còn tha lực là gì? Là sự gia bị giúp cho tử có thể nương nơi đây để tỉnh lại và nhớ lại trong lúc mình hành trì. Hạn như quý Phật tử thường niệm Phật, khi mà mình 100 tuổi, quý thầy tới thấy tử niệm, thôi quý tử ráng niệm Phật đâu, và nhắc cái nhớ, rồi niệm theo nghe, thì mình mới Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ còn thân nhân tử đều nói niệm Phật đi, không có biết đâu niệm Phật. Hằng ngày không niệm thì sao cái mà nó quân nó không có, thì làm sao bên ngoài có thể gia bị được. sư tử là tôi cũng có một vài cái sai lầm mà tôi nói để tử thấy rằng ngày xưa đó tôi có đứa cháu, nó cũng ba nó thì không có, mẹ nó thì cũng bỏ, ở với bà nội, tức là ở mẹ tôi. Tôi đọc ở trong kinh, trong kinh Pháp Hoa thấy là Phật chủng tùng duyên khởi thị cố thiết nhất thừa. Trong kinh tự đọc nghĩa là gì? Giống Phật do duyên sanh cho nên nói nhất thừa. Thì tôi mới nghĩ là Phật chủng tùng duyên khởi, tôi nói mình tạo có duyên cho nó. Cái tôi mới thôi con đi tu đi, tôi gửi cho vào chùa. Mà Phật tử vào chùa nó không có tu, mà cứ lấy phấn lấy son gì đó mấy kiến cái nó soi mặt, mấy đi gửi nó làm gái cho nó ở chùa nơi tăng. Nó cứ soi rồi mấy sư cô nó chờ, thầy ơi cháu thầy nó không bao giờ nó biết, nó đọc kinh thì không thuộc rồi, mà tối ngày nó cứ xăm soi cái mặt nó hoài. Và nó chơi hồi nhỏ mà, cho nên nó chơi nhà tròi, nó chơi mấy điệu là nó cứ bài ra rồi em bé nào mấy con búp bê bị la rầy gì nó cũng, và gửi tới gửi lui thư tử là cuối cùng nó cũng không tu được. Cuối cùng tôi nói là bây giờ con chọn một con đường, một là con đường rất là thênh thang để con đi, hai là con chui vô bụi chai gai. Nó nói nó chui vô bụi chai gai, được thấy ghê gớm không? Tức là nó không tu được, tại vì Phật chủng tức là phải có giống Phật. Cái hạt giống cũng như tự làm ở nông thôn này nè, Thế tự phải giải mạ xuống này lúa tốt nè nó mới lên lúa tốt, chứ còn quý tử lúa xấu mà muốn cho nó tốt sao tốt được. Còn không nữa thì mình cứ tưới nước nó hoài, lên cỏ không có lên lúa gì hết, tại vì nó phải có hạt giống. Chính vì cái quan niệm này nó rất cần. Phật chủng tùng duyên khởi, tức là giống Phật do duyên sanh, phải có giống mới được. Quý tử muốn sanh về cõi Phật thì phải gieo hạt giống đó chứ, ở đâu có sẵn gì. Tôi cũng không thể nào độ được, quý tử không độ được. Có thể khuyên nói, có duyên thầy trò ngồi nói chuyện, quý tử nhận ra một điều là mình nên nghe lời, và cuối cùng tự có kết quả. Chứ còn nếu mà quý tử không gieo, cho nên chính vì vậy cho nên người ta mới nói với nhau như thế này, nói là ở một cái ao liên trì đó, cái người phát nguyện tu tịnh độ đó là Đức Phật Di Đà sẽ bỏ cái hạt giống, cái hạt sen đó xuống cái ao liên trì á. Nếu mà người đó tinh tấn thì cái gì, cái hạt sen nó lên tốt, còn cái người đó lúc đầu thì năm thứ nhất là Phật tại tiền đó, thì cái hạt giống này thui mất. Tôi thúi. Cho nên cái quan trọng nhất là gì? Là chúng ta phải có sự nỗ lực trong đời sống. Và chính sự nỗ lực đó nó góp phần làm gì? Làm tháo gỡ những khổ đau của chính mình. Mình đi chùa mà vẫn khổ, vẫn buồn, tại vì mình không biết bắt rắn, không biết sử dụng nó, mà mình cứ nghĩ là cái này về cái kia khác, mà mình nghe người này nói hay cái mình chạy theo, nếu mốt mình nghe người khác hay mình nói chạy theo, thì rõ ràng là mình không có con đường gọi là trường nào hết. Mà chúng ta nói gọi là gì? Ở thế gian nói gì? Ba gì? Ba phải. Tức là ai nói mình cũng nghe, mà nghe để cuối cùng là mình không có tu đúng như là Phật dạy. Chúng ta cứ chạy vòng vòng. Cho nên chính vì vậy mà người Phật tử mình đi chùa lâu nhưng vẫn khổ. Thầy ơi khổ quá, gặp việc là khổ rồi. Tại vì sao? Tại vì quý tử không có tu tập. Chính vì điều này mà chúng tôi mới nói là trong Việt Nam mình nói câu rất là hay, đó là dụng tu thì khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Nếu nào chúng ta dụng tu là quý tử biết là chúng ta tu lơ mơ kiểu vậy, làm sao mà chúng ta nổi được. Cái điều này để khẳng định cái con đường tu tập của người Phật tử. Và chúng ta phải có một cái quan niệm rõ ràng để chúng ta khi đọc vào kinh điển, khi đọc lời Phật dạy, chúng ta thấy rằng cái kết quả nó vẫn là một kết quả tốt. Nếu không thì cái công phu tu tập của mình nó sẽ uổng đi. Cho nên quý Phật tử phải kiên trì. Ví dụ như chỗ nào là mình phải chọn để nương tựa là nghe một điều thôi. Chứ còn quý tử đi ta gọi là đa sư hư bệnh. đa sư là hư bệnh thôi, tức là mình nghe nhưng mà rồi mình không có nhận định, tức là cái chánh kiến mình không có, chánh kiến mình không có. Và đó là một trong những cái điều mà Đức Phật cho chúng ta dễ rơi vào con đường tà kiến. Tà kiến ở đây là gì? Là con đường quanh co, mình không có con đường thẳng để đi. Thì mong rằng qua cái kinh Bát Rắn này thì Phật tử sẽ thấy ra một điều là gì? Là người Phật tử chúng ta phải có nỗ lực, có tu tập, và làm sao để chúng ta khéo léo, biết vận dụng, biết khôn ngoan, thông minh, để chúng ta chọn cho mình một con đường tu. Và chúng ta phải có một cái lập trường tu tập, tức là vẫn giữ luôn luôn thể hiện được cái tinh thần nỗ lực. Cái gì, làm việc gì nó cũng phải trải qua một thời gian rất là lâu. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhận ra một điều là gì? Là chúng ta phải tự cứu mình, chứ không ai có thể giúp mình. Giúp mình là chỉ trợ duyên, chỉ hộ niệm thôi. Nhưng mà bản thân quý tử phải tự tháo gỡ. Như quý Phật tử đã từng biết là cái con tầm á, khi mà nó tự quấn nó thì nó cũng phải tự tháo nó ra. Mình cũng như con tầm thôi, mình tự trói buộc mình tự làm khổ mình. Giờ cái người làm khổ quý Phật tử nhiều nhất là ai? Ai? Tôi hả? Đâu có, tôi không làm khổ Phật tử. Cái người thân yêu mình nhất đó là ai? Là chồng mình, là con mình, là cháu nội mình, đúng không? Chứ ai giờ cái người mà mình để hết lòng hết dạ lo lắng chăm sóc thương yêu thì chính người đó là làm người khổ mình. Thì cũng như con tầm thôi, nó tự quấn, vì tự quấn giờ ai bắt bấn giờ thì tự phải tự tháo. Thì đó là cái điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta trong cái việc chọn pháp tu, và phải hết sức là cân nhắc trong cái việc tu tập, và luôn luôn tinh tấn nỗ lực hơn nữa, và để chúng ta có một lập trường đi con đường nào thì chọn đúng cái con đường đó để đi, chứ không nên là cứ bữa nay nhảy chỗ này, mai nhảy chỗ kia, mốt nhảy chỗ nọ, và nó cũng không có kết quả như là chúng ta đã muốn. Đây là cái điều mà tất cả các vị Phật, các vị tổ sư của chúng ta cũng nhắc nhở người Phật tử là phải giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương tấm lạnh, tức là không lâu ngày đó thì nó không bao giờ lạnh. Thì hy vọng rằng tất cả chúng ta đang ngồi đây đều có niềm vui, đều có sự an lạc khi quý tử tới chùa tử tu một ngày, tử đem niềm vui về. Dù là đến sáng hôm sau nó mất rồi cũng được, nhưng ít ra chúng ta phải có niềm vui, phải có nụ cười, và trong đời sống của chúng ta thật sự có an lạc, giải thoát trong tại. Hy vọng rằng đó là yếu tố để trong tương lai chúng ta được vãng sanh về thế giới an lành của chư Phật, vãng sanh về thế cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu không thì chúng ta cũng lay quay trong dòng sanh tử khổ đau nếu chúng ta không sự tự nỗ lực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều hướng thành Phật đạo.
Chúc sức khỏe. Truyền dạy cho chúng con có hiểu rõ như thế nào về con đường tu tập, em hiểu rõ để quán xét tu cho đúng. Chúng con xin thành kính ghi nhận lời chỉ dạy của Hòa Thượng mà thực hành trong cái tu học hàng ngày để đạt được an lạc trong cuộc sống. Và thay lời ban tổ chức của Phật Thầy Đạo Tràng, chúng con kính chúc Đức Hòa Thượng đạo thọ miên trường, thế thọ tăng long, pháp hạnh hoàn khai, xỉu dương tăng đồ. Và vào giờ này mời tăng ni lễ cũng như ban nhân đăng các vị